chỗ này gấp chỗ khác.
Dạ, chào bác.
Ủa, chú em nó đâu lạ vậy? Chú muốn kiếm nhà ai?
Dạ, dạ thưa bác, cháu đi mua hàng bông. Mười mấy năm trước á, cháu cũng thường lui tới miệt này là nhờ có người anh em bà con ở tống trên á. Anh Hai Thành dạy học chữ nho đó bác. À, bây giờ không biết nhà của anh dời đâu mà cháu kiếm quá trời không gặp mà.
Chú em với thằng Thành là chỗ bà con á.
Dạ, dạ bà con cô cậu.
À, vậy à, không nói giấu gì chú em. Thằng Hai Thành nó tôi thương nó như con vậy đó. Tuy chẳng phải là họ hàng, song thương yêu hơn ruột thịt. Nhưng ở đời tai họa không chừng chú ơi. Sự rủi ro của thằng Thành bây giờ nhắc lại tôi còn ứa nước mắt đó chú em.
Dạ thưa bác, bác nói rủi ro mà. Rủi ro làm sao vậy bác?
Vợ chồng nó đang làm ăn sân sảnh vậy đó, có về đâu. Sớm mãi một ngày kia với hương quán làng sở tay lấy cớ rằng họ rơi thơ nói nhà nó hội họp anh em đêm nào cũng tụ tùng rất đông mà do nghe nó cầm đầu mới nghi làng nói nó làm quốc sự mới đi lục xét thấp trong ngoài. Tiền đơn nên tống giam nó vào cấm đình. Mãi sau này thì mới rõ được là bởi tại họ có quán trường. Nhưng đủ bằng cơn phải ở tù vì vậy mà sự nghiệp có tan quan.
Dạ thưa bác, chẳng hay còn vợ.
Nghe chú em nhắc bài con vợ tôi ở đây cũng tội nghiệp cho thằng Thành. Trước lũ người quỷ quyệt lắm mà, vợ của nó thì thiệt thà hiền hậu. Lúc thằng Thành mới bị bắt giam, nó lại đây khóc thằng mấy lần. Tôi bảo thôi về bán nhà mà lấy bạc.
Thưa bác rồi, chị nghĩ sao vậy bác?
Chú nghĩ coi 1-1-2-2. Nó bảo để chú điền nó lo. Chỗ dành dầm thế, chồng nó thế nào rồi cũng thoát đi nặng. Chính vì vậy mà ra cớ sự, giam thành nó đâu được mấy mươi ngày.
Ơi mà, chị lựu lấy ai vậy bác?
Thì ai vô đó nữa, môn mẹo của họ sắp sẵn hết rồi. Họ mượn cớ là đi lo thầy kiện, phải đi đầu này đầu nọ, xe rước xe đưa, hết ban ngày rồi tới ban đêm, sau rồi lu bù cả tuần mới về một lần. Không biết họ tính cách nào mà tới ngày đưa ông Thành ra xử, nó bị chẳng chòi 20 năm khổ sai. Rồi thì con vợ nó nghiễm nhiên trở thành là bà hội đồng. Chú em coi đó,
Từ giờ anh phá điền nhảy giọt lên ngôi bà chủ điền. Cái mộ thật hoàng ở với nhau năm trước qua năm sau đẻ được đứa con gái mới gả lấy chồng hồi năm ngoái nè.
Ủa nói vậy chị Liễu ăn ở với Mai Thần không có đứa con nào sao bác?
Có chứ, mà cũng như không. Nhắc tới chuyện con trai của nó tôi càng thêm đứt ruột. Thằng Sơn vô phước quá.
Sao bác nói vô phước là sao bác?
Hồi thằng Thành nó bị bắt thì con vợ nó có mang đâu vài tháng, lấy chồng khác ở chừng 5-6 tháng gì sanh được thằng con trai. Nhưng chú em biết mà, máu thịt gì của họ mà họ thương họ nuôi, nên nghe nói họ lập thế lưu thằng nhỏ đi biệt tích rồi.
Biệt tích rồi? Trời ơi,
chú em sao vậy? Chú em bị cảm nắng rồi đó nè. Dầu nè, xích vô đi, dầu nè.
Dạ thưa bác, cháu đỡ nhiều rồi. Đỡ cảm ơn bác. Dạ bác ơi, mà bác nghe là thằng nhỏ bị lưu đi biệt tích rồi phải không bác?
Biệt tích rồi chú em ơi.
Biệt tích rồi. Bác, bác Hương, bác không nhận ra cháu sao? Cháu là hai thằng đây nè.
Cháu là thằng Thần.
Bác bác ơi, 19 năm tội tù quan ức, hôm nay cháu về đây trước là thăm bác, sau là tìm vợ con. Trời ơi, nhưng vợ thì về tay người khác, mà thằng con trai cũng bị lưu đi biệt tích. Bác ơi, cháu đành cam tuyệt vọng rồi.
Thằng ơi, cháu cùng bác đốt cho cao ngọn lửa, xua tan lớp sương mù để nhìn lại số phận người thân qua những tháng năm dài. Còn đứa nhỏ.
Hả? Đứa nhỏ? Đứa nhỏ sao đó?
Người ta cố ý giết nó tờ thờ trong năm nay, nhưng được bà con nghèo giúp đỡ, nó vẫn sống đợi ngày cũ tử yên.
Bác ơi, vậy là nó còn sống. Mà nó ở đâu vậy bác?
Ở đây, tại nhà này.
Tại nhà này?
Thiệt là ác lắm mà. Hại cha rồi lại muốn giết luôn cả con. Mày biết không, tội lỗi này là do thằng hội đồng thân gây ra cả. Thật kìa, thằng lưng con mày nó về tới kìa. Mày lánh mặt đi.
Má ơi, má à, con chín chưa má?
Má chưa nấu, bộ con đói rồi sao?
Dạ con đói quá má. À, bữa nay đó con câu được 4 con cá lóc, con bán hết 3 con nè, chừa 1 con để chiều má nấu canh bầu. Tiền nè má.
Ủa sao má khóc?
Thôi con đem cá vô bếp đi rồi ra đây má biểu.
Trời ơi bác ơi, nó lớn quá bác hả?
Mày thấy nó lớn không? Dạ. Mày thấy nó giống mày không?
Dạ giống lắm.
Trời, tao nói mà, tao nói là giống mà.
Chuyện gì đó má? À,
con lại đây. Con lại đây rồi con nhìn kỹ cái ông này coi. Con biết ai không?
Ông này con không biết.
À phải rồi, con làm sao không biết được.
Ai vậy má?
Đó là cha ruột của con.
Hả?
Cha ruột của con? Phải. Cha con bị hàm quan tù tối ngoài cung đảo 19 năm nay. Mẹ con ở nhà có chồng khác, vì vậy bà mới đem con về núi Dương. Bà đây chỉ là mẹ nuôi của con, còn đây mới thật là cha ruột của con. Có lẽ nhìn ba con đi, kẻo nó tuổi thân tuổi nghiệp.
Luân, ba nè con, ba Luân, ba Luân, ba ơi, ngày tháng trôi qua một thân trở rồi, giờ gặp cha con.
mắt tuôn trào, qua ly cách đến hồi xuân hộp.
Con ơi, công đức của bà đây như trời cao bể rộng. Vì con mới quỳ xuống đây cùng ba lại bà công dưỡng nuôi con 19 năm trường.
Giờ này mà chứng kiến cha con mày sống hộp là tao mãn nguyện lắm rồi. Bấy lâu nay tao chỉ sợ không vũ bất kỳ ai mà nói cho nó.
Bọn cường hào cai trị, bọn chủ điền giàu có bóc lột, cho nên người ta điền mà nghèo khổ sát sơ. Con ơi, bao nhiêu thảm cảnh bất công đều trút lên đầu người ta điền nghèo khổ bất công lắm.
Bà ơi, tâm tích của ba con giờ đây con mới biết, nhưng còn nhiều ân tình khúc chiết cuối, xin bà hãy đối thương mà nói rõ đôi đầu. Cho con nghe trước sau cảnh kẻ nghi ngờ, mẹ của con hiện bây giờ ở đâu, sau này ly biệt với ba mẹ con có được yên ổn chăng? Con muốn biết mẹ con sống chết ra sao, ngày giờ này mẹ con có được no cơm ấm áo? Hai đàn lòng đông giấc dài trăm chiều, chiều bao điều thì cớ tức lầm
quan 19 năm trời đầy.
lòng vì hình ảnh vợ yêu con mà cháu phải lê la lộn xộn nay trở về đây thì mình thấy cớ tiêu tan thì cháu còn mình đã lại chi tới tên đau lòng vì mẹ con ba sẽ làm tròn bổn phận để con vô sòng tuổi ngộ.
Nhưng mày mới về tới, làm cái gì cũng phải cân nhắc cho kỹ lưỡng nghe chưa. Thôi, hai cha con mày nói chuyện đi nha. Để tao ra làm sao tao nấu cơm rồi chúc hai cha con ăn ha.
Dạ, ba, ba đừng buồn nữa. Sức con mạnh như trâu, việc gì nặng nhọc ba làm không nổi đó. Ba để con làm thế cho ba.
Không được con ạ. Ba vượt ngục trốn về đây nhà nước đang truy tầm. Ba phải lãnh trốn thời gian mới hay. Có một điều là ba muốn con đi với ba.
Đi với ba?
Lưng con, hồi nào tới giờ con có học hành gì không con?
Dạ không.
Nhà có giấy viết không con?
Dạ có ba.
Lấy giấy viết cho ba.
Dạ.
Nhà có bao thơ không con?
Dạ không.
Con chạy ra đầu ngõ mua cho ba cái bao thơ đi.
Dạ.
Không?
Dạ biết.
Ông hội đồng, bà hội đồng, con cũng biết mặt chứ.
Con gần hết cả hai người.
Được. Con nhớ làm cái lời ba dặn. Vậy thì giờ đây con đem bức thơ này trao cho tận tay bà hội đồng. Ba chỉ muốn dặn riêng mình bà đọc. Đây là chuyện bi đát ngày xưa, 19 năm không cùng quá chặt bởi thành cáo già đường. Người bao khổ qua nửa cuộc đời, hôm nay ba vừa bắt được bao nhiêu năm cài tuổi nhục, ba giờ ba sẵn tay đối địch với bọn nào bất lương.
Con đắn đo chưa hiểu lý do nào ba với bà hội đồng có quen biết gì với nhau, tốt hơn là đừng lui tới chỗ nhà giàu, họ ỷ có tiền quen thấy làm cao.
Con đừng nói vậy không nên. Con nhớ làm đúng cái lời ba dặn. Rồi nay mai bà nói hết sự việc cho con nghe. Đi đi con.
Bà
đi đi đừng cãi ba nữa. Đi luôn.